This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà, ngoài ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn. Thưa quý vị, chương trình Trong nhà, ngoài ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và với thời lượng 1 tiếng đồng hồ, nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943 để được tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm kính gửi lời chào đến tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài 1160 em và hân hạnh làm việc với Dũng Nghiêm.
Dạ, hôm nay chú có khỏe không chú?
Thì bữa nào cũng sinh hoạt điều đặn, sáng nay thì phát đồ ăn cho đồng bào ở vùng Arlington và đây là buổi phát đồ ăn chót, hầu như là không còn nữa tại vì thường thường cái food bank á, nó cho đồ ăn mình, nó trở lại. Mà bây giờ nó bắt tính tiền chuyện chuyên trở là gần 300-400 đô. Thì đây là những chỗ thiện nguyện mình cũng có thể mà bỏ 300-400 đô để mình cho nó trở đồ ăn là hết. Nằm trong cái chương trình mà food program á, thì cái đó chính phủ federal nó lo. Mà càng ngày chắc là càng hụt tiền hay sao, mà thật ra họ tìm đủ mọi cách rồi lấy thêm tiền. Thì như Dũng Nghiêm biết á, tất cả anh chị em đây đã làm thiện nguyện không, mà bắt mỗi tháng phải bỏ trả 400-500 bạc thì cái chuyện nó quá lố. Do đó cái buổi phát đồ ăn ở tại văn phòng của người Mỹ gốc Việt á, kể như là chót ngày hôm nay, sáng nay chấm dứt lúc 10 giờ. Dạ. Nếu quý vị nào lấy đồ ăn thì từ tới không có nữa.
Dạ, thì không biết ở trên Dallas, khu vực Dallas này hôm nay thời tiết rất là xấu đó chú, tại vì khoảng 5-6 giờ chiều bắt đầu nó có cơn lốc đó, có thể có tornado xảy ra, thì không biết khu vực với chú có được.
Hồi sáng đứng 9 giờ sáng phát đồ ăn thì mưa la ra nguyên tiếng hồ luôn. Tuy mưa nhưng mà đứng ngoài trời đó cũng phát đồ ăn cho đồng bào. Thì như Dũng Nghiêm không biết ở vùng này đâu chưa, thì Dũng Nghiêm biết cái thời tiết Texas nó rất là weird. Ngày hôm nay một tiếng hồ sau nó có thay đổi hoàn toàn. Do đó cái sự mà quý vị coi cái thời tiết ngày hôm trước hôm sau chưa hẳn là đúng. Nó thay đổi rất là thường trực luôn, là tại vì xung quanh đây là sa mạc không nó Dũng Nghiêm.
Dạ.
Giờ cũng như là những cái vùng ở xung quanh núi không á, thời tiết mây mù chừng nào không biết, nhưng mà sa mạc thì đa số là mình nằm trên cái con Fort Worth á, Dallas thì ít, mà Fort Worth đi thẳng lên tới Kansas á, là nằm trên cái đường mà của tornado. Do đó cái con trốt mà nó quay là cái chuyện hầu như bình thường. Thì sẵn nói chuyện con trốt luôn á, quý vị nào ở trong nhà đó thì quý vị phải chọn cái phòng nào ngay giữa cái nhà mình hết, và cái phòng nào nó hơi nhỏ, chẳng hạn như nhà tắm là cái chỗ mà hầu như nó có cái tường bên đây, cái tường bên kia. Bây giờ nếu có lầu á, thì khi quý vị nghe tiếng còi hụ đó, quý vị xuống lầu nha, đừng ở trên. Thường thường sập là sập từ trên nhiều hơn, đưa cái nóc đi một cái sập cái rầm xuống, nhưng mà cái sườn nhà dưới thì dù sao nó cũng vững lắm. Trừ khi con tróc lóc mà nó tới 4, F4, F5 rồi đó thì giờ mình chịu thua. Cái F5 đó, cái sức mạnh nó có thể dỡ luôn cái nền xi măng đi đó Dũng Nghiêm.
Yeah.
Giống như là nó hút thành bình địa. Thì muốn an toàn á, quý vị biết không, có hiện tại ở Texas có những người ta có tiền dư á, ta hay làm những cái bồn mà trú ẩn á, nó làm bằng thép, thì nó đào chôn ở sau nhà mình á, có cửa vô, cửa ra, và hầu như có chỗ để thở nữa. Thì đó là cách mà mình tránh con trốt. Còn quý vị lái xe ngoài đường mà khi nghe thấy con trốt ở trước mặt mình rồi đó, quý vị đừng đua với nó. Thì cái đường đi nó chạy rất là nhanh. thì quý vị nếu mà có thể ngừng ở dưới cái gầm cầu á, thì có một số đi nằm sát vô cái gầm cầu, leo lên trên mà ở dưới chỗ cái đường mà nó hơi chéo chéo đi lên đó, Dũng em.
Yeah.
Thì đa số là trốn trong đó thì an toàn hơn. Còn nếu không có thì những cái vũng sình hoặc là những cái đường mương khô đó, quý vị nằm sát xuống thì cái cơ hội mình tránh nó nhiều hơn. Và đừng bao giờ nghĩ rằng tôi lái xe tôi có thể chạy khỏi cái đó. Nếu tùy theo khoảng cách mà thấy con trốt là bắt đầu quay rồi, nó quay kinh hồn. Và tôi, Dũng em, chú đã từng dính ngay giữa gần như con trốt. Nó đi ngang một cái giống như chiếc xe lửa, mình để đôi tay sát mình đi nhà cửa rồi. Cửa kiến nó bể hết trơn, thành ra quý vị cẩn thận trong như vậy. Mình ở Texas, từ ngày đó giờ quý vị có thể ở 30-40 năm chưa bị thì hết, không có nghĩa là ngày mai không bị. Giờ đến lúc nào quý vị cũng phải cho những người trong gia đình đó, ví dụ như kêu khi thấy mà gọi là đi xuống tránh con trốt, thì tất cả mọi người đều biết cái vị thế mình phải phòng nào mình phải xuống. Thì đó là cái quan trọng. Còn có một số cái nhà mà không có cái gì hết á, thường thường ta lấy tấm nệm mà nằm đó, Dũng em.
Yeah.
họ đẩy trên thì dù sao nó cũng đỡ hơn, chứ không phải là con trốt nó không hút được, chỉ sợ cây trong nhà nó ngã rồi đập bể đầu mình thôi. Thì đó là cái mà quý vị ở Texas cần phải biết.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, thì cái cuộc vận động bầu cử của bác sĩ Wendy Nguyễn không biết như thế nào rồi, thưa chú?
Bữa trước thì cái buổi đầu tiên thì chú phải đi San Antonio. Tại vì có kỳ trước chú nói chú có gia đình, tìm được người trong gia đình sau 62 năm đó. Rồi tất cả đi về đi chơi. Thì anh em thì cũng ủng hộ, thì cô Wendy Nguyễn thì cũng mới ra chiến trường, thành ra cần tất cả những sự giúp đỡ từ vấn đề tài chính cũng như công sức. Ví dụ như đa số gần tới cái ngày mà như ngày hôm nay rồi đó, cho bắt đầu á, đối với chú thì cuộc tranh cử chú chưa làm gì hết, là chú coi đối phương là xài giống như kiểu Nga đánh với Ukraine vậy đó. Mình phải coi bên kia xài vũ khí gì, để hôm nay bên đây mình tìm những cái vũ khí mạnh hơn vậy thôi. Đó là cái chiến trường của Hoa Kỳ, lúc nào cũng vậy hết á. Còn cái chuyện thắng thua là chuyện bình thường. Làm hết khả năng, mình có thua mình cũng không có nối tiếc. Thì không phải người nào ra tranh cử cũng thắng hết. Nhưng mà cô Wendy thì quý vị cũng biết là cũng mới ở trong vùng, thuộc về hàng con cháu thứ hai. Nhưng do đó chúng ta, những cái giới đàn anh như thế hệ 1, như 1.5, có bổn phận phải giúp đỡ bằng cách là đi đâu mình đưa tiếng ra là có cô Wendy ở Grand Prix, các bạn có anh em hay là bà con người Mỹ, nhất là người Mỹ nữa, chứ không phải chỉ Việt Nam không, xin giúp đỡ bỏ phiếu cho Wendy. Để chi thành phố Hoa Tầm City thì chú đã mười mấy năm rồi, Arlington thì mới có 1 năm, còn thành phố mà Grand Prix thì chưa có người nào. Thành ra đây cũng là một cái giai đoạn để mình làm lịch sử cho thành phố Grand Prix, là có người Mỹ gốc Việt đầu tiên trở thành người dân cử của trong vùng, thì rất là có lợi cho quý vị. Xin quý vị giúp đỡ cô Wendy nha.
Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của chú. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn. Và chúng tôi vẫn đang tiếp tục mở đường line điện thoại. Nếu quý vị có những câu hỏi đến tiến sĩ thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Và trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vô thì Dũng Nghiêm cũng có một câu hỏi hỏi chú. Cái câu hỏi này chú Dũng Nghiêm nghĩ nó cũng có liên quan đến chương trình của mình đó chú, là Trong Nhà cũng như Ngoài Ngõ đó. Thì chắc là mấy ngày nay chú cũng biết cái vụ mà sập và đóng cửa ngân hàng SVB Bank ở bên Cali, Silicon Valley Bank đó chú. Thì cái vụ sập đổ này thì chính phủ đã lên tiếng, tổng thống rồi đã lên tiếng là nói là sẽ giúp đỡ những người đang gửi tiền. Nhưng mà năm nay thì đặc biệt khác với năm 2008 là chính phủ không có giúp đỡ, không có backup đằng sau. Nhưng mà nó sẽ đang và nói rằng cố gắng không để lan tỏa. Nhưng mà hiện giờ cũng có thêm một vài ngân hàng nó cũng đã bắt đầu, nó cũng đã đóng cửa, và thậm chí bên châu Âu cũng có. Thì Dũng Nghiêm muốn hỏi chú là đối với những người nhiều tiền thì mình không nói rồi. Thì Nhưng mà đa số người dân mình thì đa số nghèo rất là nhiều, thì họ cũng số tiền ít ỏi thôi. Nhưng mà có một cái thắc mắc là người ta rất là lo lắng, mặc dù nói không có lan tỏa, không sao hết, không có gì hết, nhưng mà người ta cũng rất sợ, tại vì cái đồng tiền kiếm được rất là khó khăn. Và thứ hai nữa, thời buổi này đang ra rất là lạm phát nữa đó chú, thì mọi người rất là lo lắng. Mà nếu đi rút tiền thì không biết có nên rút không, mà nếu không rút thì họ lại lo lắng, mà nếu rút rồi thì làm cái gì, đi mua vàng cất ở nhà cũng không an toàn, đi mua vàng thì giờ vàng mắc quá. Thì không biết với cương vị là thị trưởng mà cũng là sống lâu năm ở Hoa Kỳ, thì chú có lời khuyên gì đến với thính giả không thưa chú?
Đối với chú thì như quý vị có tiền, nếu mà chú có nhiều tiền ha, tại vì cái ngân hàng mà liên bang đó, nó bảo kê đó là chỉ có 100 ngàn, không biết có lên chưa thì chú biết. Lúc trước khi chú bỏ tiền vào bao 100 ngàn, bỏ 500-600 ngàn gì cũng biết, nó chỉ đền mình là 100 ngàn. Nhưng mà cái tình trạng á, mình phải theo dõi rõ ràng. Ví dụ như bỗng dưng, ví dụ có những ngân hàng khác mà muốn phá cái ngân hàng kia đi, hiểu không? Thì bắt đầu nó ồn ồn, nó đung đã tiếng là cái ngân hàng đó bắt đầu á, là làm ăn thua lỗ, investment dở này kia, bắt đầu xong người ta rút tiền. Khi mà quý vị ào ạt rút tiền một lượt xong là quý vị cái như giết nhà băng đó, phải không Vũ Nghiêm?
Dạ.
Do đó đó, mình phải suy nghĩ rằng cái chuyện mình nghe có đúng hay không. Nhưng mà không có nghĩa là khi quý vị mà rút tiền ào ạt quá thì những quý vị đầu tiên có thể lấy được, và những quý vị sau bắt đầu xong là nó đóng ngang, là nó không cho rút nữa, Vũ Nghiêm.
Dạ.
Nên nó control cái tình trạng. Do đó, ở đây á, cái câu người Mỹ nó damn if you do and damn if you don't, làm á cũng chưa chắc đã thắng, hay là hay hay dở, mà không làm cũng không biết có hay hay dở không. Thì tùy theo quý vị ở trong cái vùng của Cali thì quý vị sẽ thấy. Quý vị biết không, cái vấn đề mà Cali mà sụp đổ, vấn đề tài chính á, là quý vị biết bên Cali á, là chỗ mà welfare system là hầu như cao nhất và cho tiền cũng nhiều nhất. Giờ đó chúng ta thấy là ai cũng muốn dời Cali. Nhưng mà sau cái cuộc mà dịch COVID-19 á, rồi kinh tế cũng bắt đầu sụp đổ, là tại vì khuyến khích cho người ta ở nhà. Thì bây giờ nhìn cái nền kinh tế đi, chú không phải là một kinh tế gia giống như tiến sĩ Cơ Hữu Lộc, không có thể là phân tích sâu vô trong đó được. Nhưng mà mình chỉ nhìn cái tình hình, mình cũng phải biết là quý vị biết á, một cái tiểu bang mà tiền xăng quá cao là tại vì bây giờ cái gì cũng mắc mỏ tại Cali. Một căn nhà bên Cali bằng giá bằng 2-3 lần bên Texas. Do đó tiểu bang Texas hầu như là mỗi tháng người ta đi về đây gần 15.000 người. Là tình trạng lúc này như Dũng Hiên có thể đi ngoài đường cũng đã thấy là bỗng dưng đường xá nó đông đảo lắm. Và càng nó đông đảo và thêm cái người mà vượt biên giới từ miền Nam lên, thí dụ như cái số bắt được á, thì ông Abbott gửi về thẳng lên nhà của bà Harris hoặc là ông Biden hoặc là Obama. Còn cái số mà nó không bắt được á, thì nó phải tự tìm kiếm ăn. Muốn đi kiếm ăn bên Mỹ này không có đưa ngón tay phải là đón xe được, do đó nó tự động nó mua xe. Không cần phải biết gì lên nó lái, do đó rất là nguy hiểm quý vị nha. Có thể quý vị biết không, có nhiều khi mà thì trước tôi cũng xém bị đụng chết là vì chạy đường ngược chiều đó. Ngộ lắm, khi mà vô đường ngược chiều thì họ tăng ga chạy nhanh ra khỏi đó, thì chính cái đó là cái chết. Do đó khi nào quý vị chạy, đây là cái kinh nghiệm nha, khi nào quý vị chạy trên một cái cầu mà bên kia mình không thấy đó, quý vị đừng có chạy lên sát bên trái hoặc là sát bên phải, quý vị chạy lên giữa an toàn hơn. Tại cái người mà đi lỡ ngược chiều á thì luôn luôn nó kè bên cái lề đường bên kia hoặc lề đường bên đây, Dũng nghe biết không?
Dạ.
Để chi nó tránh xe. Do đó khi mà cái lề đường mà cái bề ngang đâu có phải bự bằng chiếc xe đâu, nửa chiếc xe thôi, mình đường nằm bên đây trên bên tay phải mình có chiếc xe ngay giữa nữa thì mình tránh không được, kể như nó đụng một cái là mình chết. Do đó đây là cái nghiệm, khi nào mà qua cái cầu mà quý vị không thấy đó, đổi lên giữa thì tôi cho an toàn. Nói ở tôi ở bên Mỹ 40 mấy năm, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp ai đi ngược chiều, quý vị biết không? Cái người mà bị đụng chết cũng nói trang sau đó, rồi đến cái ngày họ bị người đó đụng chết, rồi quý vị thấy cái chuyện mà đi ngược chiều là một chuyện kinh hồn, và xảy ra tại Texas rất nhiều, là tại vì những người hầu như là không biết thoát bài. Một lần chú lái xe ở tại, nhiều lần ở tại Fort Worth, thì đa số đường Fort Worth thì có một chiều thôi. Thì những người không biết lái xe đó, họ nằm lên, ba muốn lên bên đây, họ thấy cái bảng one way trước mặt họ. thì cái người nằm bên tay phải của chú chạy bên tay trái, nó cũng quẹo trái luôn. Nó nghĩ là, tức là nó quanh quê là cái đường đó ai quẹo cũng được, tại không hiểu luật. Thì khi đụng cái người luật sư bạn chú rồi xuống, cái là nhìn bạn nó thấy quanh quê họ, tới chuyện cảnh sát lại cũng không có bằng lái, không có license, không có insurance. Thành ra bây giờ sẵn đây nói luôn cái này, tình trạng của Texas bây giờ quý vị thấy như những chỗ bán xe cũ rồi đó, họ không khe. Anh có bằng hay không có bằng, miễn anh chịu mua xe là nó bán liền. Rồi sau đó quý vị nhớ, nếu mà không có bằng nhiều chỗ người ta không bán insurance. Mà không bán insurance thì bắt đầu cũng phải chạy đại đang đi làm. Do đó khi họ đụng mình không insurance là mình chết. Do đó quý vị chiếc xe cũ quý vị cũng ráng nhín ra thêm vài chục đồng, 70-80 đồng mua thêm cái phần gọi là uninsured motorist, tức là phần bảo kê cho những người đụng bỏ chạy hoặc là những người không có insurance thì chiếc xe mình được. Còn nếu mà quý vị mà bị đụng bởi những người đó họ không có insurance thì chiếc xe quý vị về nhà tự động sửa hoặc là dựng đục rác, trừ khi quý vị có mua 2 chiều. Còn mua 1 chiều thì đừng bao giờ mua, nhớ mua 1 chiều thì nên mua 1,5 chiều. Cái tình trạng mà đụng xe bây giờ rất là nhiều là tại vì có đa số một số người không biết cái luật lệ Hoa Kỳ này, chạy phá quá tâm tình. Và nhất là quý vị thấy những trên xa lộ, quý vị thấy mấy người lái mô tô xe cộ không? Nó lái mà cả 100 mai, Vũ Nghiêm có thấy mấy đó không Vũ Nghiêm?
Dạ.
115 mai trên xa lộ mà nó chen vô giữa xe mình, xe 18 bánh rồi đi. Thành ra khi quý vị thấy những người đó chạy thiệt nhanh sau lưng mình dọt tới đó, quý vị giữ 2 tay trên tay lái và đừng đổi len nha. Đừng lắc trái lắc phải, nó đụng vô một cái. Nó thằng đó chết, nhưng mà chắc chắn là mình cũng bị thương nặng lắm. Đó là những cái kinh nghiệm mà tôi lái trên đường mấy chục năm nay tôi thấy rồi, để chia sẻ với quý vị.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý khán giả, quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi mà của quý khán giả gọi vô đó. Thì có một câu hỏi là nếu như mà ở nhà nó có những cái bức thư, có thư mà trong thùng thư mà bị mà thất lạc hoặc là bị mình bị mất cắp thì lúc đó mình sẽ là báo cảnh sát hay là báo bưu điện thưa chú?
Đầu tiên báo bưu điện. Bưu điện nó có gọi là postal inspector, tức là những người điều tra, mình gọi là thám tử của bưu điện là cảnh sát. Họ sẽ theo dõi và coi như thế nào. Thì những bức thư mà mình bị đánh cắp đó, thường thường á, quý vị nhớ, thí dụ như quý vị có cái thùng thơ, nó có 2-3 loại thùng thơ đó, Dũng Nghiệp.
Yeah.
Ví dụ dùng thùng thơ ở nằm ở ngoài đường, xe chạy ngang bỏ vô, thì quý vị nếu bị đánh cắp á, thì quý vị làm ơn mua loại thùng thơ bỏ lá thơ vô được mà có cái ống khóa. Ví dụ nó cố tình đập thì cũng nói, nhưng mà không ai mà làm cái rầm. Và hơn nữa, nếu trước mặt nhà quý chị để cái pin hoặc là cái camera loại cái nào cũng được mà chỉ ở ngay đó thì đa số là nó an toàn hơn. Còn cái thùng thơ mà nhiều khi quý vị gắn ngay cửa nhà quý vị đó, thì quý vị nên mua cái thùng thơ mà bỏ thơ thẳng nhà quý vị luôn. Tức là ngay cửa nó có cái nắp thùng thơ đó, Dũng Em.
Yeah.
Khi bỏ đó thì thơ nó chạy trong chắc hơn. Cái tình trạng ăn cắp thơ đó, nhất là trong cái mùa mà này cho đến hết tháng 4, tháng 5 là ăn cắp dữ lắm. Tại có những cái check mà của tiền người ta refund đó, Dũng Em.
Dạ đúng rồi.
Thì họ lấy, thì là có một số dùng cái đó bôi tên, sửa tên, rồi là dùng ID giả để két. Thì cả hai phía đều xui hết. Cái người mà két, họ không cẩn thận, họ cũng chết. Mà cái người mà bị mất cái số tiền đó thì gọi lên trên IRS cũng chờ có nhiều khi 6 tháng tới 1 năm. Thì sau khi họ điều tra rồi, họ muốn compare chữ ký là của ai và cái người két là tên gì, có đúng của mình hay không. Thì nhưng mà khi mà ví dụ người nào có sửa tên thì quý vị biết không, họ sửa tên rất là hay. Chẳng hạn như cái passport quý vị đó, tại sao quý vị thường bị để lơ là bị đánh cắp, họ có thể cắt cái tấm hình ở trong và bỏ tấm hình khác vô, rất là hay, Dũng Nghiệp. Cái kỹ thuật mà chỉ có những người mà chuyên môn về passport, những người mà quan thuế ở ngoài phi cảng đó, họ rất tài. Còn bình thường mình nhìn đó, mình không biết, ngay cả đi về Việt Nam không biết, vì cộng có biết hay không. Do đó quý vị cẩn thận cái passport của quý vị. Và nhớ rằng khi quý vị mà có những cái passport quý vị làm ơn đi về Việt Nam quý vị chụp cái copy, mặc dù copy không có giá trị nhưng mà khi lỡ có mất passport đó quý vị có thể vô cái tòa lãnh sự của Hoa Kỳ ở tại Việt Nam để quý vị làm, thì mình có tin tức nằm trên đó còn hơn là mình không có tin tức. Bây giờ trở lại Trùng Thơ thì đó là những cái an toàn quý vị cần nếu quý vị bị mất quà, hoặc là mình mua cái thùng thơ nó có cái ống khóa, nhưng mà nhớ là trên cái nắp mở lên thì cái lỗ bỏ thơ vừa đủ cái lá, cũng phải rộng lớn chứ không phải là nhỏ, nhỏ thì nhỏ bỏ cái lá thơ cũng được, tại vì có nhiều tờ báo họ muốn bỏ vô, nhưng mà nếu mình làm vậy nhiều khi những tờ báo đó người đưa thơ lớn quá họ sẽ để cuốn ở mé trên. Nó có cái loại thùng thơ mà ở trên nó có hai cái dòng cung để sẵn để có báo chí hay là những cái cuốn sách to mà để trên Dũng Yên. Thì đó là phương pháp an toàn, đừng có để bị nhức đầu. Bị mất thơ cũng là một vấn đề rất là quan trọng. Họ coi lấy tin tức, giờ có một số quý vị biết không, khi họ có nhiều người ta canh đó, họ không phải mất thơ từ chỗ xa để lại, mà quý vị bỏ thơ ra thùng thơ, quý vị kéo cái cờ lên cho người ta biết là cũng có thơ đi ngang đang cặp cái đó. Ví dụ có check đồ kia nó về, nó làm đủ mọi cách để tìm cách nó cash. Có người thì cash được, có người thì không, chứ không phải lần nào cũng thành công. Thì đó là những cái an toàn quý vị cần để ý chút xíu.
Dạ, cảm ơn chú. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh. Xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Dạ, tôi xin ly. Họ hỏi chú ẩn thôi. Dạ. Có người vòng vòng ta dòm cho cái kiến nhà mình có nổ súng được không chứ hả?
No, bậy. Không bao giờ nha. Nhưng mà họ nhìn vô tức là họ nhìn vô cửa sổ đó phải không?
Dạ.
Đi. Họ nhìn vô cửa sổ phải không?
Dạ. Họ đưa cái mặt vô cửa sổ là đi vòng.
Ok, gọi cảnh sát ngay tại chỗ, cái đó gọi peeping the window đó, cái đó luật. Họ sẽ bị bắn. Ok. Mình lại nhà người ta, ví dụ như là bởi vậy sẵn đây nói luôn quý vị, là nhà bạn bè đó, đừng có tìm người ta bằng cách nấn cửa không được, cái bắt đầu đưa mắt vô từ cửa sổ nhìn, cái gọi là peeping the window đó ha, peeping the window đó, thì cái đó cũng là cái tội bắt. Quan trọng nhất khi thấy những cái chuyện đó, nếu mình có hình chụp đồ gọi cảnh sát làm cái báo cáo ngay tại chỗ, còn nổ súng không được nha, trừ khi họ cầm súng từ ngoài, họ chĩa vô nhà mình, hiểu không, nó bắn một cái, thì trong này mình nghĩa là cho nó đi luôn. Còn nếu mà nó cầm cái súng á, mà nó mang vô cái beo đó, nó không có chĩa vô mình á, thì mình đừng bắn nó. Tại vì bên đất Mỹ này á, họ được quyền mang súng giống như cảnh sát gì đó, nhưng mà khi mà họ cầm cái súng mà chĩa vô mình á, là bắt đầu họ bị bắt cái đó, class B gọi là record conduct, thì cái đó họ sẽ bị bắt ở tù. Còn ngoài ra người ta mới đi ngang nhà mình cầm cái súng, để trên vai đi ngang, đi qua, đi lại, gọi cảnh sát ngay tại chỗ. Tại vì đó là mảnh đất của mình. Rồi khi mà nếu cảnh sát tới kịp á, thì yêu cầu cảnh sát là tôi không muốn thấy cái ông này đi vô miếng đất nhà tôi nữa. Thì nếu ông trở lại lần nữa thì ông sẽ bị cái tội là criminal trespass. Còn ai cầm cái mũi súng chĩa thiệt, chĩa giả gì vô mình, gọi cảnh sát họ bị bắt về cái tội reckless conduct. Ok?
Được rồi. Yeah. Anh còn
không
có hỏi
mũi súng nha.
Anh còn có hỏi gì nữa không ạ? À? Chắc là vị thính giả này rớt đường dây rồi.
Cái chuyện lạ mà khi không bổ dư mà gặp xuống đi ngang nhà lấy lạ. Ok.
Dạ, xin chào vị thính giả kế tiếp ạ. À. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào chị. Xin chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Xin chào chú. Chào anh. Cái muốn giấu tên á. Chú cho con hỏi là... trên gia đình nào mà dưới 70.000 một năm á, thì được khai thuế free đó chú. Chú cho con biết thêm chi tiết cho nó được không chú?
Thì ở đây cô Kim Hảo đó, cổ chuyên môn đi làm bên Argentina đó, cháu có thể không phải chỉ có thành phố Argentina mới được. Thì cái chương trình đó liên lạc với library của bữa trước, cô Kim Hảo không biết giờ này cô có nghe không? Cô có số điện thoại để cho đồng bào gọi và cổ... chỗ trong Arlington có những người giúp đỡ những quý vị khai thuế miễn thuế miễn phí. Do đó liên lạc cô Kim Hảo nha, tức là vợ của phu nhân của ông nghị viên thành phố Phạm Long á. Còn ví dụ như mà tìm không được số điện thoại thì gọi vô thành phố Arlington á, nó cho tôi xin số điện thoại của ông Phạm Long nghị viên hợp đồng người ta cho số văn phòng, ok nhé chứ. Dạ.
Dạ. Với lại con hỏi nữa là con muốn hỏi anh ấy cho em hỏi cái số nào mà liên lạc của đài để mình hỏi văn phòng giới thiệu việc làm á. 214341 gì đó, 5943 vô đúng không?
Chị hỏi với giới thiệu việc làm gì Dũng Nghiêm chưa hiểu chị.
Em muốn xin cái số mà cái desk mà trả lời về customer service cho mọi người á, để mình hỏi về văn phòng nó giới thiệu hắn nail hay gì á.
Chị
chứ
có
bây
thể
giờ gọi này là số của đài.
Dạ đúng rồi, cái chị có thể gọi vào số của văn phòng office của đài á là 214 389 2563.
Dạ. 2563.
214 389 2563.
Vậy là anh lập lại một nữa. 389-2563.
Dạ rồi, chị gặp office, dạ, người người làm office người ta trả
lời. Cảm ơn chú luôn nha.
Dạ rồi, cảm ơn chị nha.
Bye
bye.
Thưa chú, thì phần 1 của chương trình cũng kết thúc. Xin mời chú Brett ạ.
Ok, cảm ơn.
Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần 2 của chương trình. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài 1160M. Và Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và kính chào thị trưởng Chu Minh Ẩn quay trở lại với phần 2 của chương trình.
Xin chào quý vị thính giả của đài 1160M và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Dạ, xin mời quý vị tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để tiến sĩ thị trưởng tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho những câu hỏi của quý vị nha. Thưa chú, thì dạo gần đây thường thường sau này có một số người, thường thường đa số hầu hết là bây giờ hay order và mua hàng trên mạng đó chú. Thì khi mua hàng trên mạng thì đương nhiên người ta sẽ đến giao hàng tận nhà, chẳng hạn như FedEx, Amazon hay là UPS đó. Thì trước đây thì có một, cho phép Dũng Nghiêm đón một vị thính giả đầu tiên của chương trình phần 2 ạ. Dạ. Dạ, chương trình xin chào vị thính giả trên đường dây, hello.
Dạ, đây là Kim Thảo. Hồi nãy thì có nghe có một khán giả muốn biết tin tức về khai thuế đó, thành ra Kim Hảo xin phép được nhắc lại. Nhưng mà trước hết thì Kim Hảo kính chào quý khán giả đài 1160 AM, kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn và mến chào anh Dũng Liêm.
Dạ, xin chào chị ạ.
Dạ, thì địa điểm khai thuế, chương trình khai thuế miễn phí tại các thư viện thuộc thành phố Arlington. Thì đây là chương trình miễn phí cho tất cả mọi người. Nếu mà quý vị không cư ngụ tại, nếu quý vị cư ngụ tại thành phố khác thì vẫn được khai thuế tại các địa điểm này. Và chương trình này không nhận khai thuế cho du học sinh, vợ chồng khai riêng hoặc là những người có tiệm như là tiệm nail, tiệm ăn, vân vân. Thì có 3 địa điểm tại thành phố Arlington nhận khai thuế. Địa điểm thứ nhất là thư viện ở Downtown Arlington, số 100 South Center Street, Arlington, 76010. Giờ làm việc là thứ ba từ 2 giờ cho đến 6 giờ chiều, thứ sáu và thứ bảy từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Địa điểm thứ hai là Southwest Plaza, thư viện Southwest Library, tại số 311 Southwest Green Oak Boulevard, 76017, kế bên sở cứu hỏa. Thì giờ làm việc thì cũng là thứ xem giống như là ở thư viện Downtown. Sorry. Giờ làm việc của thư viện ở Southwest đó là thứ tư từ 12 giờ cho đến 5 giờ chiều, thứ sáu và thứ bảy từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Thì xin nhắc nhở quý đồng hương là hai địa điểm này không nhận gọi lấy hẹn qua điện thoại, mà họ bắt buộc quý vị phải đến đó để ghi tên lấy hẹn. Rồi thì cũng nhắc lại là lý do là năm ngoái có rất nhiều người gọi điện thoại lấy hẹn nhưng không đến. thành ra năm nay họ không nhận lấy hẹn qua điện thoại. Địa điểm thứ ba là tại East Library, số 1817 New York Avenue 76010. Tại địa điểm này, quý vị không cần lấy hẹn. Người nào đến trước thì được khai thuế trước. Và thời gian làm việc đó là thứ hai, thứ tư từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, thứ bảy từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Giấy tờ mang theo khi đi khai thuế đó thì quý vị phải đem theo photo ID, ví dụ như là bằng lái xe, thẻ an ninh xã hội cho tất cả mọi thành viên trong gia đình, giấy thuế năm ngoái và tất cả các giấy W-2, SSA, 1099 và một cái voice check để khi mà mình đi file đó thì người ta có thể sở thuế có thể gửi tiền trực tiếp vô account của quý vị. Dạ. Anh Dũng Liêm có câu hỏi gì không ạ?
Dạ rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Không biết là chú tiến sĩ có ý kiến gì thêm không thưa chú?
Cô Kim Hảo, một khi mà cho tin tức thì đầy đủ nhiều hơn. Tại đây là cái phần hành mà cô đã từng làm giúp đỡ đồng bào Argentina đó. Thì quý vị nhìn thấy cái sự quan trọng của những người mà biết chút xíu, biết một về vấn đề làm việc của chính quyền để giúp đỡ chúng ta rất quan trọng. Do đó khi mà quý vị thấy có người Việt Nam mình ra mà ứng cử đồ đó, quý vị nên nên tiếp tay một chút xíu để chi chúng ta được quyền lợi giống như bây giờ cô Trung Hảo nói đó. Nếu cổ không có biết những cái chuyện này thì chúng ta rất là khổ là phải đi tìm mọi nơi rồi như thế nào. Thì đây là một chuyện mà quý vị nhớ nghe, nhớ ủng hộ những người nào ra tranh cử mà nhất là những người Mỹ gốc Việt của mình. Thì một lần nữa cảm ơn cô Kim Hảo nha. Cô Kim Hảo còn nói gì nữa không?
Dạ, Kim Hảo xin thay mặt Hội Người Mỹ gốc Việt dùng bắt xét xịt kính chúc quý khán giả, tiến sĩ Trương Minh Ẩn và anh Dũng Liêm một ngày còn lại được nhiều niềm vui. Dạ, xin kính chào.
Dạ. Ok, cảm ơn Kim Hảo.
Dạ. Dạ, chúc chị cũng nhiều sức khỏe. Cảm ơn chị rất nhiều. Thưa quý khán giả, thì nếu mà quý vị nghe không kịp hoặc quý vị chưa nghe, quý vị có thể nghe lại chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ với những thông tin mà quý vị cần biết qua website của đài là saigondallasradio.com. saigondallasradio.com. Cảm ơn quý vị rất nhiều và số điện thoại chương trình vẫn là 214-341-5943. Thưa chú, thì trở lại với câu hỏi nãy Dũng Nghi muốn hỏi chú đó. Thì mới đây đó thì tại cách hồi này dạ cho phép đón một vị khán giả đầu tiên của chương trình. Dạ. Hello, xin chào.
Chào chú Ẩn, chào anh Nghiêm. Tôi tên là Huy. Chú ơi, cái chị gì đó, cái chị mà Thảo hồi nãy nói đó, nhưng mà chị không có nói là có limit cái income của một gia đình nào không vậy chú? Tại vì nhớ như vậy, năm rồi á, cháu đi khai thuế, có một cái cơ sở khai thuế, họ lấy có 80 đồng thôi chú. Năm nay họ lấy cháu 240 đồng. Cũng y chang như năm rồi, mà tự nhiên năm nay họ tăng một cái cháu. Tá quả tâm tinh luôn chú ơi, 240 lệnh, thì ra cháu muốn hỏi cái cô Thảo nếu mà mình đem ra đó mình khai mà có phải bị lộ cái limit income của mình hay không? Còn nếu mà
cô
mình
khai mà... hỏi coi cô Hảo còn trên chương trình cô Hảo.
Dạ chị rời đường dây rồi thưa chú. Thì
chơi... dạ, còn không ấy mình khai với họ thì mình có phải đóng lệ phí như chút đỉnh gì không? Tại vì bây giờ mấy cơ sở khai thuế họ tính tiền cao quá chú.
Dạ, mình nó không có tính theo kiểu mà giật giá leo thang đồ ăn, họ leo thang luôn cũng thấy cũng tội á.
Dạ,
bây giờ vậy đi.
Thì mình không có phải là business chứ, yeah. Mình cũng là đi làm W2 yeah. Thôi, mình không có gì hết mà họ tăng một cái.
Bây giờ để nói cho anh nghe vậy đi, để tôi liên lạc với cô Kim Hảo rồi chương trình thứ năm từ tới đó. Tại vì từ đây cho đến ngày khai thuế tới 15 tháng 4 là còn lâu lắm, hiểu không?
Không, cháu khai rồi nhưng mà bây giờ họ tính mắc quá.
Nhưng mà
chứ... hỏi để năm tới okay. Mình đi chỗ khác mình khai
thì
chú.
Không có dạ. Cái câu hỏi anh rất quan trọng cho những người chưa khai đó, hiểu không?
Dạ.
Thì, tôi không biết là cái income bao nhiêu thì dạ. Ok.
Họ tính tiền mắc quá chú. Dạ, cảm ơn chú nhiều.
Dạ rồi, rồi. Cảm ơn anh nha.
Đừng tới mình sẽ mời cô Kim Hảo trở lại trong vấn đề mà.
Dạ xin mời vị khán giả kế tiếp ạ.
Dạ, đây là Kim Hảo trở lại. Dạ xin thưa với anh là không có giới hạn về income thưa anh.
Dạ,
mặc dù chương trình này nói là giúp cho những người low income, nhưng mà giống như tuần vừa rồi Kim Hảo có khai thì có một cái gia đình income gần 200 ngàn vẫn khai được đó thưa anh.
Ok, năm ra anh bây giờ bị mất mấy trăm bạc hay không?
Dạ, hoàn toàn miễn phí, dạ không giới hạn về income, chỉ là rồi. Không nhận khai cho những người mà có business. Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn chị Thảo.
Thank you nha cô Hảo.
Dạ rồi, cảm ơn chị Hảo rất nhiều. Thưa quý khán giả, nếu quý vị nào cần khai thuế và muốn biết thêm thông tin thì quý vị có thể nghe lại nha. Dũng Nghiêm xin nhắc lại quý vị vào website của đài saigondallasradio.com, saigondallasradio.com trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Thưa chú, thì Dũng Nghiêm muốn hỏi câu hỏi hồi nãy Dũng Nghiêm đang hỏi dở dang đó, là từ hồi Christmas Giáng sinh năm ngoái đó, thì có một bé gái ở Texas mình nó bị một người đưa quà của FedEx đó, giết chết đó, thì bây giờ đang có một cái vụ án đó. Thì nhân cái vụ án này thì Dũng Nghiêm muốn hỏi chú là bây giờ người ta order hàng hóa trên online rất là nhiều và đương nhiên là được giao quà đến tận nhà, nhưng mà không biết rằng những người đó thì ai là người tốt, ai là người xấu, mình làm sao mình biết được, tại vì mình không, nhiều khi mình không dám mở cửa.
Thường á, giao quà tới nhà không phải là bắt buộc phải gõ cửa mình mới mở. Họ không có mình á thì họ ở trước, họ sẽ là để ngay nhà mình, nhất là amazon.com. thì bây giờ cái quan trọng lại nói thêm lần nữa ở đây, đối với chú thấy có một vài nhà chỉ có cái pin ở trước thôi, nhỏ xíu nhưng mà không có camera xung quanh nhà. Một khi một cái người mà ví dụ như họ với tính cách xấu đó, họ luôn luôn tìm cái nhà nào không có camera họ làm. Còn nhà mà có máy quay xung quanh nhà cửa đầy đủ, họ không bao giờ dám đụng tới hết. Thì ở đây khi thấy người ta gõ cửa, quý vị khi nào quý vị mua, chẳng hạn như mua cái iPhone 14 thì Apple delivery lại đó, thì nó sẽ, quý vị nhớ nha, quý vị phải check mail trước khi cái người đó tới, là UPS hay là FedEx nói là từ mấy giờ đến mấy giờ sẽ có người delivery. Còn á, quý vị không có mua quà mà bỗng nhiên có người lại gõ cửa, chắc chắn quý vị không mở. Đừng có thấy người ta cầm gói quà bận cái đồ mà ví dụ UPS, FedEx nữa mà không thấy chiếc xe đậu. Ok, đây là những cái này. Ví dụ như không có chiếc xe đậu trước, có chiếc xe đậu trước mà không có chỗ FedEx thì quý vị đừng mở cửa. Còn Amazon á, thì nó đi xe bình thường, ai đi cũng được hết. Nhưng mà thường thường á, họ tới nhà mình, họ để gói quà ngay, cái đồ mình mua ngay trước cửa, nếu mình có mua. Còn không có mua, quý vị cẩn thận, không bao giờ mở cửa. Còn có mua thì quý vị nhớ kỹ Amazon nữa, quý vị mua người ta cho biết là sẽ delivery trước 6 giờ chiều, từ 12 giờ tới 10 giờ tối. Thì quý vị expect là có, nhưng mà khi thấy quý vị muốn an toàn ở nhà. Nhà có đường ống, nhà có súng ống nó khác. Còn nếu mình ở một mình đó, quý vị làm ơn đừng mở cửa. Ok, đợi người ta đi rồi, bắt đầu mình đi ra. Và nếu nhà một lần nữa quý vị có camera trước cửa nhà thì quý vị sẽ có thể an toàn hơn, tại họ không bao giờ mà muốn làm cái chuyện phạm tội mà khi hình ảnh họ sẽ bị bắt gặp. Còn thí dụ như quý vị khi thường tôi mua những cái gì đó Dũng Em thì giờ mắc tiền đó, chẳng hạn mua cái mixer 1.000 đồng thì nó nói rằng chiều nay từ mấy giờ tới mấy giờ FedEx sẽ tới. Thì khi quý vị thấy chữ xe FedEx rồi á, thì quý vị ra để làm chi ký nhận. Còn nếu quý vị mà muốn an toàn, quý vị nói không, mày không tới, tôi cũng không ra được, thì họ sẽ để tờ giấy quý vị có thể lợi ngay cái trung tâm FedEx quý vị nhận cái đó, nếu quý vì cảm thấy sợ sệt trong đây. Thì trong quá khứ đã có một cái gia đình mà bữa trước tôi kể cũng lâu rồi đó, đi trên chùa Liên Hoa đó, cái cô đó bị cướp 3 lần. Cô làm cái gì cũng cẩn thận, cuối cùng nó cứ đưa ra những cái đường lối mới. Rồi cuối cùng cái có cô đó bồng 2 lần bị cướp rồi, cô sợ quá. Thì bây giờ cổ mà nếu Dũng Nghiêm hay quý vị gặp á, giờ thấy có người giống như bất thần. Lần thứ 3 bị cướp là cô kia bồng đứa nhỏ, cầm cái lá thơ mà có xanh đỏ trắng vàng của Việt Nam đó. Thì gõ cửa, cái thấy cô này có bồng đứa nhỏ đâu có gì đâu. Mở vừa gõ cửa xong, 2 thằng kia đè đầu vô. Cướp của lần thứ 3 đó là một nạn nhân mà tôi thấy bị cướp nhiều lần nhất ở tại vùng Irving. Ra quý vị cẩn thận, cái câu nó hỏi cô Dũng Nghiêm rất là hay để cho quý vị đề phòng, tại vì tình trạng bây giờ đó là nó sôi động, tình trạng kinh tế hầu như gần như khủng hoảng đi. thì cái chuyện mà gạt gẫm cũng như trộm cướp nó cũng sẽ xảy ra có thể rất thường. Do đó quý vị cẩn thận trong vấn đề này.
Dạ. Thì mới đây ở bên Hilton cũng vậy đó chú, có một phụ nữ người Việt Nam mình mới hình như mới rút tiền ngân hàng ra đó, thì đang trên đường về mà đi bộ thì bị một người da đen họ tấn công để giật bóp, rồi sau đó làm sao đó cô đó cũng bị liệt luôn. Không biết chú có nghe cái tin đó không á?
Cái chuyện nó xảy ra ở vùng này rất là nhiều, để chú nói cho nghe câu vậy. Việt Nam mình á, chú nhìn thấy rõ ràng lúc nào cái kết tiền ra cái đếm, đứng đếm đó mà đếm giống như kiểu lộ liễu, chú thấy làm lạ. Có đối với chú thì có vẻ hơi khoe hơn nhiều, là giống như tôi có tiền. Quý vị nhớ kỹ, bên Mỹ này có tiền đó làm ơn giấu kín. Thành ra khi quý vị đã lấy tiền là đếm ngay tại ngân hàng rút tiền, hoặc là rút ATM thì quý vị ngồi trên xe, có cái chỗ driving, còn không có chỗ driving đi xuống, nhưng mà đừng có rút tiền cái chỗ vắng vẻ gần ngày hôm đó không có ai hết, đi hai người ngồi trên xe thì hay hơn. Quý vị cẩn thận. Và khi rút tiền rồi á, quý vị nhớ kỹ máy ATM không bao giờ đếm sai đâu. Không biết hồi đó giờ chú chưa nghe cái vụ nào sai, do đó quý vị đừng có đứng ngay đó mở ra đếm tiền. Vừa két xong một cái lại, và thêm cái nữa nha. Khi quý vị mà đẩy cái thẻ ATM vô đó, thì quý vị nhớ để cái tay che lại, rồi bấm cái số mà bốn con đó, ví dụ như 1236, thì quý vị bấm cái đó đừng có để thấy. Rồi có những cái tên á, nó vô nó đặt, nó vô mà khi mình để cái thẻ vô đó Dũng em,
yeah.
Tụi nó hay lắm, tài tình lắm. Nó có một cái credit card empty, nó cũng nhấn vô thì tất cả tin tức mình mới bỏ vô chạy qua hết, nhưng mà cái pin number nó không có. Thường thường nó gắn thêm cái camera nhỏ dính vô cái cục mà cao su nó nằm ở trên cái chỗ cái bấm đó, mà ít ai để ý lắm. Cái chuyện nó đã xảy ra rất thường. Do đó khi quý vị đi rút tiền, nhớ có thể nó có những camera xa nó nhìn cũng thấy, quý vị làm ơn bấm cái số pin đó, đè đưa ngón tay đè trên đi, đừng cho người ta thấy. Ok, cái đó rất quan trọng, đã từng có nhiều người đã bị mất tiền vì vấn đề đó rồi. Ok.
Dạ, yeah. Cảm ơn sự chia sẻ của chú. Thưa chú, có một câu hỏi khác là có một người hỏi là có một con hàng chó bên hàng xóm á, hay là đi qua khu vực nhà họ mà dẫm cây trái đồ người ta trồng đó, rồi đi bậy nữa, thì họ có nói với lại chủ nhà kế bên, thì chủ nhà kế bên có vẻ là không biết điều đó, thì họ có hỏi là họ có nên gọi cảnh sát không, tại vì cái chuyện đó họ thấy cảnh sát.
Dạ, yeah, ok. Ví dụ như chó đó, là bắt buộc phải on leash, tức là lúc nào cũng phải có dây xiềng hết. Còn chó không có dây xiềng á, mà chạy rong rong á, muốn chạy đâu chạy á, thì quý vị nhớ kỹ rằng á, quý vị gọi animal control ngay tại chỗ. Ở đây á, có một ông Việt Nam mới có đất cách đây có mới cách đây có một ngày thôi này, bị hai con chó mà pitbull của nhà kế bên rượt mà ông đập đến độ leo lên chân sinh một cục về đây. Thì ông hỏi là trường hợp đó tôi bắn được không? Dạ thưa quý vị, con chó đó là thuộc về chó loại giết người mà. Ví dụ như quý vị thấy mấy con chó như poodle rồi nhỏ xíu bằng cái chén đó, mà quý vị cầm cái súng bắn thì nó tàn nhẫn quá, quý vị có thể đá nó ra. Còn hai con chó đó là con chó mà quý vị khi nó tấn công quý vị có vũ khí cỡ nào là quý vị có quyền dùng để bảo vệ cái sinh mạng của mình. Ok. Rồi qua bên nhà đó, mà nếu mà mình nói họ, họ có dễ làm lơ, quý vị quay cái cuộn phim con chó đi vòng vòng xóm, rồi quý vị gọi animal control nha. Thành phố nào cũng có animal control. Cái người đó là người officer, họ có rất là có quyền. Có quyền ngay cả nếu con chó chạy rong đó, ông ta rình là ông ta bắt đem vô chuồng nhốt liền. Ok, nhưng mà đừng gây lộn, ta đi qua năn nỉ họ nói ok. Con chó của ông chạy hoài mà tôi có con nhỏ tôi cũng sợ sệt lắm. Xin ông coi sót rồi đi. Tại giống như chú đã nói, bà con sang bằng láng giềng gần, cái gì mà mình giải quyết được trong cái tư thế của một người hàng xóm chung nhau thì mình giải quyết đầu tiên. Đừng có gây hấn trong vấn đề này, tại vì ở hàng xóm mà gây hấn nhau thì gặp cái thứ cà chớn, nó có những cái trò nó chơi mình bực mình lắm. Do đó quý vị nên giải quyết vấn đề đó hơn. Còn nếu họ ignore một lần nữa, quý vị gọi animal control. Ok ha?
Dạ, đó thì dạ. Quý vị... nên gọi animal control nha quý vị, không cần thiết phải gọi cảnh sát. Thưa chú, thì có một câu hỏi khác nữa là cái nhà kế bên...
No, trước hết. Quý vị có quyền gọi cảnh sát, ví dụ quý vị không biết animal control ở sao. Là con chó đây thì người cảnh sát nó cũng refer qua bên animal control. Tại vì có những cái thành phố animal control nó nằm dưới cơ cảnh sát. Có nhiều cái nó là một cái riêng, ví dụ thành phố lớn như Dallas forward thì animal control là một cái division đi, ok?
Yeah. Thì tại vì Dũng Nghiêm cũng đồng cảm với lại cái vị thính giả gửi câu hỏi đó, tại vì nhiều khi cảnh sát bây giờ cũng thiếu người đó chú, mà rất là nhiều việc nữa, nhiều khi có những sự việc xảy ra mình không biết là nên gọi ai, nhiều khi gọi cảnh sát cũng tội cho mấy officer, cho nên
không có, ở đây đã nói rằng mình làm phục vụ cho dân, mình lãnh lương mà, lãnh đồng thuế của dân, thì ở đây không có chữ tội, mà mình khi cần mình gọi. Và người cảnh sát không có quyền nói câu nữa, ok mày không được gọi tao, tao bận rộn lắm. Nếu mà quý vị thâu được cùng ăn đó đưa cho tôi coi, nó sẽ có những chuyện vui lắm. Không ai mà ngu gì mà dám mở miệng nói câu đó. Do đó cảnh sát đây là cái bổn phận của một cái vị làm việc để bảo vệ chúng ta. Thành ra quý vị đừng có ngại ngùng nha. Trước sau gì quý vị cũng cần tới họ. Và họ là những người mà quý vị nhớ kỹ rằng đó là giúp đỡ chúng ta để bảo vệ an toàn cho gia đình của chúng ta. Ok.
Yeah. Yeah. Thưa chú thì chương trình còn vài phút, không biết chú có lời gì nhắn nhủi thêm.
Ok. Có một cái người trong thành phố chú mới bị chết. Ở đây chú thấy có nhiều người không có kinh nghiệm cắt chay đó, Dũng Em. Mà cứ nghĩ là ta đây là hay, quý vị nhớ nha. Thành phố tôi có một người chết là như thế này. Khi cắt cây, cắt trúng sợi dây điện, thì sợi dây điện nó giật cái chết luôn, Dũng Em. Thật ra nhiều khi chúng ta sợ mất 100 đồng, nhưng mà quý vị đưa một người mà bị chết thì cái chuyện đó nó rất là khó khăn cho quý vị. Do đó xin quý vị nhớ kỹ rằng khi quý vị mà không phải tay nghề làm ơn, đừng có nghĩ rằng tôi làm được khó lắm. Quý vị mướn người ta đi. Ở đây có những người mễ làm cũng rất là rẻ, không có bắt tiền gì. Đó là cái lời khuyên của tôi, là tại vì đã xảy ra trong thành phố tôi rồi, tôi mới nhắn nhủ quý vị. Ok nha.
Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn còn có những câu hỏi thì quý vị có thể gửi những câu hỏi bằng hang khách. Thứ nhất là quý vị có thể gọi cho chú tiến sĩ Chu Minh Ẩn theo số điện thoại là 682-360-7250, 682-360-7250. Hoặc là quý vị có thể test hoặc nhắn tin vào số điện thoại của đài là 214-732-5735, 214-732-5735. Cảm ơn tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn đã dành thời gian đến với chương trình. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến chú.
Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả 1160 AM và cảm ơn Dũng Em làm việc với chú ngày hôm nay. Và xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả khác cũng đã cùng chung giúp trong chương trình này. Xin hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Cảm ơn Dũng Em. Bye bye.
Dạ, xin chào chú. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.